Hôm nay là chính thức là Ubaji, cho nên một lát mình nói là sẽ nói là Ubaji. Mấy ông Uba Tắc đừng nói lộn nghe. Tức là phải tập trung, tập trung nhận rõ. Thực ra nghe vậy á, nhưng mà mình tập luyện cái tập trung cái tâm, định cái tâm vậy cũng không có phải là dễ đâu. Bây giờ thí dụ mình tên là Nguyễn Văn A, bây giờ cái vị ở giới sư nói đệ tử con tên là Nguyễn Văn C, thì mình cũng phải vẫn tập trung là Nguyễn Văn A. Thế mà mình mà lộn Nguyễn Văn C là mình biết là cái tâm mình nó chạy rồi đó. Sáng nay quán có thấy tiến bộ chút nào không? Không thấy. Có thấy thối lui không? Không thấy. Đứng yên tại chỗ. Như vậy giờ cho mình thấy điều là thực ra cái tâm thức của con người mình nó không có quen, nó không có quen tập trung, nó không quen tập luyện. Nhỏ cho đến lớn mình cứ để nó chạy theo cái thói thường của cuộc sống, cuộc đời đó. Mình cũng có vậy. Cho nên thực sự ra thì mình thông thường mình phát nguyện thì thông thường tất cả mọi cái việc làm của mình, dù là nói trong tâm gì nữa thì nó cũng chỉ có chạy theo chữ nghĩa thôi. Nhưng mà mình hiểu điều, mình biết điều đó, rằng là chữ nghĩa cũng có công năng và tác dụng của chữ nghĩa. Chứ không phải chữ nghĩa là vô dụng đâu. Chữ nghĩa rất là có công năng, hiệu quả. Một người mà nói khéo cũng dễ thành công lắm, dù là không làm gì hết. Một người mà mình muốn thấy cái chữ nghĩa nó lợi hại thế nào, bây giờ cứ gặp người lạ chửi nó một tiếng coi. Biết. Cho nên đừng nghĩ rằng là chữ nghĩa là những cái không có ích, không có công năng, không có tác dụng gì hết. Cho nên khi mà mình quán theo chữ nghĩa, ví dụ mình quán là đối với tất cả chúng sinh, mình cứ dùng như là mình nói ở trong tâm mình, nói trong đầu mình, đối với tất cả chúng sinh, con lìa bỏ sát sinh. Cái đó đều là quán hết. Đều là quán hết. Thì thực ra nếu mà theo trong đạo Phật thì tâm thức của mình rất là phức tạp. Không thể tưởng tượng được. Nhưng mà thông thường á, thì Đức Phật nói những cái phương diện mà tương đối mình dễ nhận thức, tức là phần nhiều trong tâm mình nó có cảm giác. Cái cảm giác thì có thể nói rằng là như là thích hay là không thích vậy. Thấy thông thường nói thường là dễ chịu hay là thấy nó khó chịu. Cái đó là cảm giác của mình, gọi là cảm thọ. Và có tưởng, tức là mình tưởng ra, tưởng tượng, người đời nói tưởng tượng. Hai cái tác động đó, tác dụng đó của tâm á, thì con người mình dễ nhận. Rồi nó có cái là suy nghĩ. Có cái tác dụng suy nghĩ. Thì con người cũng thường nhận ra, thường dùng những cái chữ như vậy. Thì cái suy nghĩ phần nhiều nó chữ nghĩa. Đôi khi nó có hình ảnh. Nhưng mà cái hình ảnh đặc biệt là trên mặt tưởng tượng. Mình tưởng tượng ra. Nhưng mà con người lắm lúc tưởng tượng cũng dùng chữ nghĩa rất nhiều. Chẳng hạn như mình mất cái gì. mất cái gì, cái mà tự nhiên mình nói là cái này là chắc chắn là cái người nào đó nó lấy. Thực ra cái đó là cái suy nghĩ của mình. À, nhưng mà mình đâu có nhìn thấy gì đâu. À, cái ai nói là tại sao mà mình dám nói chắc như vậy. À, thì mình ấy nói là mà thí dụ đó là một cái người hỏi, ví dụ ông quan tòa đi, ví dụ cái mình cuống lên cái mình bèn nói ra, tức là nói láo, mình bảo là tôi thấy nó đi vào, tôi thấy nó lấy, tôi thấy nó gì gì đó, thì lúc đó mình thở, tôi thấy nó đi vào, nó rón rén rồi đứng, nó nhìn trước nhìn sau, xong rồi nó lấy cái áo nó che hết trơn đi, rồi tôi thấy nó đi ra, rồi tôi thấy cái tượng nó mất tiêu. À, vậy. Thì mình thấy lúc cái lúc mình nói như vậy á, rõ ràng nó có hình ảnh, có hình ảnh, nhưng mà trong cái tâm mà suy nghĩ của mình á, nó đầy chữ nghĩa, nó sắp xếp trước hết rồi nó mới kèm theo cái hình ảnh đó, nó mau lẹ. Thế thì mình biết rằng là tâm thức của mình nó có rất nhiều hoạt động, nhiều hoạt động lắm. Nếu mình học về Phật pháp, về tâm thức á, thì mình thấy nó rất là nhiều. Bây giờ thì mình thấy là mình quán tưởng, có nghĩa là mình dùng cái tâm thức mà cái ý thức mà nó giữ những cái hình ảnh, nó tạo ra những cái hình ảnh. Thế mình mới tập cái đó. Thì nhiều những cái hình ảnh, những cái gì á, thường thường nó hay có áp lực vào trong tâm của mình. Đôi khi mình chuyện nó chưa xảy ra, nhưng mà mình tưởng nó ra là nó đúng như ý của mình thì mình thấy vui, mà mình tưởng nó ra không như ý của mình á thì mình thấy lo âu ghê lắm. Nên cái lo, cái vui mà của con người mà khi mà nó chưa xảy ra đó, người ta nói lo xa hay lo chẳng hạn vậy á, nó đều do cái tưởng, nó đều là năng lực của cái tưởng ở trong tâm. Bây giờ đó mình biết rằng là Đức Phật biết rõ cái tâm thức của hữu tình của chúng sinh như thế nào, và Đức Phật biết rằng là cái khổ đau nó đều xuất phát từ trong đó, cho đến nó phát và nó kích động lên những cái hành động xấu ác hay là thiện gì á, cũng từ trong cái tâm của mình, từ trong cái tâm tưởng, cái suy nghĩ của mình. Bây giờ Đức Phật muốn cứu độ thì phải làm sao á, cho cái tâm của mình á, nó tỉnh ngộ. Nó tỉnh ngộ, nó có một cái năng lực á, nó thấy rõ được thiện ác, và nó cái năng lực của nó có thể điều phục tất cả những cái ác, và nó có thể làm thúc đẩy phát triển ra tất cả những cái thiện. Cái lực giác ngộ nó như vậy. Giác ngộ là thấy ra cái chân lý của tâm thức, của tất cả những cái gì mà mình nói là thế giới này. Thì như vậy á, thì Đức Phật mới biết cái cách, biết cái cách tập luyện nó như thế nào. Và trong đó đó, cái tâm tưởng á, cái tưởng á, là một cái công cụ rất là đắc lực trong cái tu tập trong đạo Phật, tập luyện cho cái tâm nó mạnh ra, tập luyện cho cái tâm nó định lại. Đôi khi đều dùng cái hình ảnh quán tưởng. Ví dụ bây giờ mình niệm Phật thông thường thì là mình chỉ niệm bằng chữ thôi, cái tâm bằng danh tự của Phật thôi. Đôi khi mình quán tưởng hình Phật ra, tức là mình dùng cái tâm tưởng của mình á, mình lấy hình Phật, mình khởi lên một cái hình Phật, rồi mình dựa tất cả những cái tưởng của mình nó vào trong cái hình Phật đó. Mình không cho cái tưởng của mình nó tán đi đâu hết á, nó chạy đi đâu hết á. Thì khi mà phải khởi lên một cái hình, chứ mà mới đầu mình có thể lấy một cái hình Phật ra mình nhìn, nhưng mà sau đó nó quen rồi á thì nó bắt đầu nó vào trong cái hình ảnh nó ấn tượng vào trong tâm mình á, thì mình mới khởi từ trong tâm mình khởi ra. Và một khi mà mình làm cái chuyện đó là mình cũng phải rất là định tâm. Khi cái hình ảnh nó có thể hiện rõ ra rồi đó, là tâm mình nó phải định lắm, nó phải tập trung lắm. Thành ra lúc đầu nó căng lắm, nhưng mà ăn thua tập lâu mà nó quen thì nó mới hiện rõ. nó hiện rõ. Mà cái người tập với người ta càng rõ chừng nào á, thì chứng tỏ tâm ta nó càng định chừng đó. Mình biết đây á, là mình là tập phát nguyện, chứ chưa phải là tập định tâm quán tưởng theo lối thiền định. Mình tập phát nguyện, thế cho nên nó hiện ra, nếu mình quán ví dụ một người, mình quán về đó, là cái người đó là cái người mà đại diện cho tất cả nhiều người. À, rồi nó mới vào chi tiết, rồi người nam, người nữ gì đó. Bây giờ thôi một người thì bao giờ mình cũng lấy người nam. À, thì cái người nam đó thì mình cứ quán nó ra cả một cái tướng như là cái khuôn bên ngoài, cái tướng tổng quát như vậy. Rồi, rồi mau lẹ, à, mắt mũi mồm miệng gì đó. Mình nếu ngày đầu tiên thầy Anh Hòa cho đi từ từ, thế mình ngủ hết. Đó, bây giờ thì cho đi lẹ ra, quán trung cho đi lẹ ra, mình nói căng. À, có người nói mới quán có cái lông mày cái, qua cái khác mất. Thì thực ra nó không cần phải kỹ như vậy. Tại cái mục tiêu của mình là trong cái tâm mình nó có một cái cảnh để cái tâm mà không sát sinh của mình nó phát khởi ra, nó tựa vào đó và nó hiện ra cái pháp không sát sinh. Cái mục tiêu nó vậy. Đại khái nó là một con người. Thành ra đôi khi mình muốn dễ, mình lấy một người quen. Đó, mình lấy một người quen. Mà mình thấy, thí dụ người quen trong nhà mà mình nói không sát sinh thì thấy nó kỳ kỳ. Rồi mình lấy một ông hàng xóm ạ. Hay là lấy bữa trước lấy một thần tượng ca sĩ tài tử nào đó ra vậy á. Đó, thì bất cứ mà cho nó dễ như vậy, nó tượng trưng. Rồi cái quán của mình nó cốt vào trong cái nhiều, để cho cái tâm nguyện của mình nó có cái cảnh như vậy mà tâm nguyện mình nó mở ra, nó hiện rõ ra. Chứ còn mình dùng cái chữ thôi á, nó mau lẹ lắm. Rồi mình hiểu cái nghĩa cái mình coi là xong. Thành ra nó lướt qua hàng cái thôi, nó không có để lại một cái nhân chủng nào mạnh mẽ, lực năng lực nào hết. Thầy nói là tất cả chúng sinh, dù là con người cho đến cõi trời, cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, con ruồi, con muỗi, con kiến, con gà, con vịt, thì nói một lát cái chảy nước miếng. Thành ra chính vì vậy á, cho nên mình á, nói thì nó cứ lướt lướt lướt, xong rồi nó cứ vậy vậy nó đi. Bây giờ đó mình mới dùng cái tâm tưởng của mình á, mình khởi ra cái hình ảnh, và mình gọi là mình tập cho cái tâm mình á, nó giữ cái hình ảnh đó. À, thì nó cũng không có chạy đi đâu hết. À, nó không cũng vậy đó, nhưng mà dĩ nhiên phải tập. À, rồi mình mới khởi lên cái tâm nguyện không sát sinh. Thì mình cứ tập như vậy á, mà nó cứ mới đầu nó căng, mới đầu nó khó, mà mình cứ thấy nó dần dà nó rõ, mà nó nhẹ và nó dễ làm, tức là mình tiến bộ ghê lắm. Như vậy rồi mình nhớ rằng là nó phải có thời gian tập luyện nữa, phải có thời gian. Còn bao giờ mà mình tập á, mà nó kỹ từng cái lông mày mắt này nọ, là lúc đó mình quán Phật, quán một vị Phật thôi. Còn bây giờ đó là mình quán, là cốt quán tất cả chúng sinh. Cho nên chính vì vậy mình quán một cách tổng quát, cái tướng tổng quát bên ngoài nhiều vậy thôi. Có nhiều vị mà lấy bãi biển nó nhiều đông người dễ quán. Quán nhưng cái đó tốt, nhưng mà ông đừng quán theo thói quen của ông. Vậy thôi. Đông người lúc hả? Thì thói quen của mấy ông ra bãi biển ngắm mấy cô không à? Tại có nhiều người không hiểu, phải giải thích thêm. Thành ra đó, nghĩa là mình từ từ mình biết cái nguyên tắc nó vậy. Còn cái tập đôi khi mình có cái cách riêng của mình, cho nó dễ, nó thuận lợi cho mình. miễn là nó đúng cái nguyên tắc đó thì mình mới khởi lên những cái mà mình biết là tất cả các ác nó nhiều không kể được, nó từng chi tiết chi ly nó cũng nhiếp vào cái ác đây không phải là chỉ có nói cho những cái tội ác như sát sinh thôi, mà nó nói tất cả những cái ấy, tham sân si nhỏ nhặt. Tại vì gốc nó là gốc của tất cả ác nó đều là tham sân si. Cho nên mình nói tất cả các ác, nhưng mà mình lấy bốn cái ác nặng nhất làm đại diện thì mình quán thôi. Thì mình biết rằng là khi mình tập như vậy thì cái tâm nguyện của mình nó bắt đầu nó có cảnh, nó rõ ràng và nó có cái lực ra sức của mình tập trung, thì tự nhiên cái tâm nguyện đó nó hiện thực, nó có một cái tác dụng như là có mặt thực ở trong tâm của mình. Chứ còn mình cứ nói theo chữ thôi, nói theo chữ thôi, nói xong cái là nó đi mất. Đó. Cho nên vì vậy mình quán theo chữ cũng được, nhưng quán theo chữ thì rất dễ, tức là mình chỉ nghĩ lên trong đầu vậy thôi. Khi mình quán theo hình ảnh á thì nó mới bắt đầu nó khó. Nhưng mà nhớ mình tập quen như vậy thì nó cũng là cái chiều hướng mình tập quán tưởng thiền định ở trong đạo Phật. Trong đạo Phật thiền định nó có hai loại khi mà tu tập á. Một loại nó là giả tưởng, giả quán, tức là dùng tâm tưởng của mình tưởng lên đó. Thì nó không có thật, nhưng mà mình tưởng lên, thí dụ như mình ngồi đây, ngồi trên cái sàn gỗ tuy đẹp nhưng mà nó cũng phát ê mông lên. Nhưng mà mình quán tưởng là mình ngồi ở trên đóa hoa sen, quán tưởng đóa hoa sen trên cực lạc đó. Thì cái đó nó là giả, nó do tâm tưởng mình tạo ra, nó giả thôi. Nhưng mà không có cần nó giả, nó thật. Nhưng mà cần có một cái cảnh để cho cái tâm của mình, tâm tưởng của mình nó tập trung lại. Thì biết như vậy, cho nên nó có loại như vậy. Còn loại quán thực, thì quán thật thì vừa nhiều là quán về chân lý. Đó, quán về chân lý. Hoặc là mình có thể quán thật mà là quán cảnh thật. Ví dụ mình để trước mặt mình một cái đĩa nó màu đỏ, mình quán đỏ, vậy màu đỏ, quán màu đỏ, mình tập trung cái tâm mình vào. Nó vậy thì nó có hai cách như vậy, một cách là dùng tâm tưởng của mình tạo ra. Nhưng mà đây mình nhắc lại, mình không phải là tập quán thiền định. Tập quán thiền định nó rất khó và mình phải có căn bản lắm. Đây là mình chỉ có tưởng quán như vậy để khởi cái tâm nguyện của mình, khởi lên cái tâm nguyện của mình. Nhưng mà khi mình tập như vậy cũng là chính là mình tập cái giả tưởng quán. Thì biết điều là nếu mà tâm tưởng của mình á, mà mình làm, tức là mình làm chủ được nó ở trong vấn đề, thì nói là hãy khởi lên hình ảnh cho rõ ràng, hãy tập trung vào đó. Nếu mà mình làm được chuyện đó thì dĩ nhiên cái tưởng lực của mình nó mạnh, nó tập trung nó mạnh. Thì cái tưởng lực nó tập trung nó mạnh á, thì nếu mà nó yếu á, nó yếu á, thì nó cứ chạy theo những cái lo âu. Bởi vì ở bên trong của mình á, gốc của mình nó vô minh, nó chấp ngã, nó tham sân si. Cho nên luôn luôn nó phát ra một cái là nó phát ra những cái lo âu, sợ hãi. Cho nên nếu mà cái tưởng mà mình yếu á, thì cái tưởng nó làm cho những cái lo âu của mình càng mạnh ra. Cho nên mình tập cái tưởng nó mạnh ra đó, tức là mình nương vào một hình ảnh Phật chẳng hạn, mình quán tưởng nó mạnh ra thì nó sẽ giữ lại tất cả những cái âu lo của mình, cái sợ hãi của mình, nó làm chủ được. Đó nên cái tập nó cốt yếu là như vậy. Nhưng mà tại sao nói nó khó? Bởi vì nhiều người mình, người phàm mình á, nó bị lôi cuốn theo cái hình ảnh. Cho nên khi nó quán tưởng lên á, đôi khi cái tâm tưởng nó cho là thật với cái tình cảm của nó nữa. Chẳng hạn mình kính trọng Phật, mình kính rồi mình mến mộ gì đó, rồi mình tưởng lên, Rồi mình quen cái thói rằng là thấy cái hình ảnh như vậy ấy, mình cứ cho nó là có thật. Xong rồi cái lực tình cảm nó đưa vào cái lực tưởng của mình ấy, mình cứ mong cầu gặp Phật rồi tình cảm nói cái tự nhiên mình thấy Phật xuất hiện. Phật xuất hiện xoa đầu mình thọ ký, rồi Phật nói an ủi, mình thấy sung sướng vô cùng. Rồi những cái tâm cảm thọ nó của mình á, nó lại khiến cho cái tâm tưởng của mình á, nó vọng thêm ra nữa. Đó. Cho nên nó mới trở thành khó khăn. Và cái người ta mới nói rằng là hễ mà tu thiền quán đồ gì là phải có thầy. Mà không có một vị thầy chuyên môn mà chứng đắc thì không có nên tu. Nó dễ động loạn cái tâm mình, và trong cái động loạn của tâm tưởng ấy thì nó có những cái tà, những cái tà lực, cái tà hữu tình nó ở bên ngoài ấy, nó mới nhập vào trong tâm mình, nó làm chủ cái tâm của mình. Cho nên chính vì vậy mà cái vấn đề tưởng nó là nó rất coi chừng, không có được tự tu lấy vậy. Nhưng mà đây mình tưởng là để phát nguyện, chứ không phải tưởng để mà gọi là thấy cái này thấy nọ hết đó. Thì khi mà mình lấy được cái nguyện đó rồi thì lúc bây giờ mình mới đem cái tâm nguyện nó vào để xin Đức Phật Tam Bảo chứng minh cho mình, giáo hộ cho mình đó. Thì hiểu cái nghĩa nó như vậy. Thì hôm qua mình đã thực hành qua cái gọi là cái phần tâm nguyện quy y Tam Bảo để chứng thành cái tâm nguyện của mình. Tam Bảo chứng minh cho cái tâm nguyện của mình nó thành tựu. Mình cũng hiểu cái ý nghĩa tâm nguyện thành tựu. Thì tâm nguyện thành tựu bây giờ cái nghĩa đó mình cần nghe thêm. Nhưng mà trước tiên mình biết là nhắc lại giới có hai phần. Thọ giới ạ. Một phần là nguyện, một phần là hành, thực hành. Một phần là phát nguyện, một phần là thực hành. Mà xưa nay thì mình chỉ biết cái phần thực hành, mình không biết cái phần phát nguyện. Nhưng mà cái phần phát nguyện là cái phần chính và quan trọng nhất. Cho nên vì vậy cái thọ giới của tất cả Phật tử xưa nay nó bị thiếu sót cái phần chính, nó có cái phần phụ thôi. Thành ra chính vì vậy mà mình biết rằng là bây giờ mình mới là bổ túc. Dù là một người thọ năm giới, cho đến một người thọ tỳ khưu ni giới, cũng đều bị thiếu sót cái phần nguyện hết. Chỉ có cái hình tướng cho nên nó thiếu cái bên trong. Cái phần nguyện là chính là cái chỗ đệ tử con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhưng mà mình thiếu tất cả những cái phát nguyện, thiếu cái quán tưởng phát nguyện, và thiếu cái quán để thọ đắc cái giới. Thì mình biết là như vậy, cho nên hôm qua mình thực hành tạm thử cái phần đó. Thì chứ mình chưa nói đến cái phần mà giới tướng. Phần giới tướng tức là sau khi mà tam quy nói tam kết xong xuôi rồi, thì lúc bây giờ giới sư mới nói rằng ví dụ như là đệ tử Phật đó, là đệ tử Phật đó, suốt đời không sát sinh, con có giữ được không? Thì lúc bây giờ mình nói mô Phật con giữ được, đó tức là mình nhận cái thực hành ở đây trong đời sống, mình sẽ thực hành cái đó, tức là xong phần phát nguyện rồi. Nên đó là vậy, nó chia hai phần. Bây giờ cái phần mà phát nguyện đó, thì nó kêu là giới thể. Phần mà thực hành kêu là giới tướng. Giới tướng nó sẽ có 5 điều, có 10 điều chẳng hạn vậy. Giới thể là tất cả các ác không làm. Cái tâm nguyện nó vậy. Thì cái phần giới thể như vậy, nó coi như là mình lấy vào trong mình một cái nhân giải thoát. Cái phần thực hành nó là để làm giữ cái nhân đó nó không mất và làm nó tăng trưởng. Cho nên mình phải có nhân, cũng như mình có đất, mình muốn trồng cam, mình phải có hạt cam, mình gieo nó xuống. Rồi sau đó mình mới lấy nước, lấy gì mình tưới. Hạt cam nó như là giới thể, giới nguyện. Nước tưới nó như là giới tướng, thực hành. Bây giờ mình thực hành mà trong tâm của mình nó không có cái giới nguyện, cho nên nó không có phát ra cái quả của đạo, mà nó chỉ phát ra cái quả hữu lậu. Cho nên Phật Pháp còn học nhiều lắm, mình mới rõ ràng ra dần. Một người mình suốt ngày mình quy y Phật, nhưng mình không có nguyện, tất cả các ác không làm, thì đời sau của mình nhiều người quy phục về mình lắm. Mình có thể làm tổng thống dễ dàng, nhưng mà nó không có đạo. Tất cả cái đời trước của mình, những cái quy y của mình, có thể nói mình quy y Phật hàng ngày. Cái lễ Phật, cái con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tất cả những cái đó của mình, nó thành ra là cái nhân quả hưởng phước trong cuộc đời, chứ nó không có vào đạo được. Tại mình không có cái nguyện. Cái tâm thể của mình với tâm thể của đạo, của Phật, của Pháp, nó khác nhau, cho nên mình không có vào được. Nên đó là điều mình cần nên biết, để mình hiểu cái nghĩa mà mình muốn thực hành ở đây. Cái điều thứ hai mà mình rất cần biết là bởi vì cái tâm của con người mình luôn luôn muốn thấy có một cái gì rõ ràng, kết quả trước mắt. Mình thấy một người quy Phật Pháp Tăng rồi, mình phải muốn thấy rõ người đó trở nên tốt, trở nên hay, trở nên đẹp. Thì lúc bây giờ mình tin, mình bảo đúng, đúng. Rồi mình thấy ai mình cũng kéo đi quy y hết. Sinh ra 10 đứa con, nó hư mất 11 đứa, bắt đi quy y hết. Hy vọng tại sao mà nó quy y về nó mới tốt. Đấy, bây giờ mình phải hiểu cái điều, cái chủng tử đạo nó không phải như vậy. Khi mình một người cho mình một cái hạt nhân, một cái hạt, một cái trái, bảo mình cái trái này nó rất là tốt, đem về cái vườn của mình đó, gieo nó xuống đó, cái trái này nó mà lên, nghĩa là nó bệnh nào nó chữa cũng được và nó ích lợi vô cùng. Thì mình mang về đất của mình, đất khô cứng, đất sỏi đá, mình gieo vào đó. Mình gieo xong cái mình cứ lo nhìn đất, mình thấy gieo rồi mà hình như đất nó còn cứng thêm, mà nó còn sạn gì nó tùm lum ra nữa. Cái mình bảo ui, thế mà nói là cái hạt là giống nó tốt lắm. Mình cứ nghĩ như vậy. Cho nên cái hạt mầm là để nó ra trái, nó không phải là cái chất để làm cái đất nó tốt. Thành ra cái này mình cần phải nghe kỹ lắm. Không thôi mình không hiểu đạo đâu. Đạo Phật coi vậy chứ huyền bí lắm. Không phải đạo đức thế gian đâu. Nên nó rất là đặc biệt. Thì thế đó, mình biết là một cái người mà thọ tam quy, thọ giới của Đức Phật rồi, trong luật nói người đó vẫn làm ác như thường. Chứ mình đừng có trông mong một cái người như vậy ngoan ngoãn ra. Mình bảo cái thằng này mình nói cái gì nó cũng nghe hết, nói phải cũng chẳng nghe, nói trái nó cũng nghe, cho đi quy y về nói gì nó cũng nghe hết. Không phải như vậy. Đó. Phật cũng phải như thế. Thành ra con người mình, chính anh người Phật tử mình cũng đều có cái quan niệm như vậy. Đều cứ nghĩ rằng là cứ là đạo là phải tốt như vậy. Cái đạo Phật nó không phải tốt trong cuộc đời, cái đạo Phật nó để xuất ra khỏi, siêu lên trên cuộc đời. Cho nên nó không phải là tốt xấu của cuộc đời. Nó rất khó, phải những cái người có căn duyên ghê lắm. Cho nên phải nói rằng là Phật tử là có cái duyên với lại một cái pháp rất là đặc biệt. Nó không có trong cuộc đời này. Chứ không phải nó là có duyên với một cái pháp tốt ở trong cuộc sống này. Mà có cái duyên của pháp xuất thế gian. Vì vậy á, đối với Đức Phật á, tốt hay xấu gì á, đều thành Phật được hết. Còn nếu Phật Pháp là con đường tốt thì tất cả người xấu không thể thành Phật được. Đấy, nên mình phải hiểu cái chỗ đó. Nên mình là đệ tử Phật á, mình từ từ á, mình hiểu cho nó đúng cái Pháp Phật á, thì mình thấy rất là đặc biệt, rất là lạ lùng và đặc biệt, ngoài sức tưởng tượng. Nên vì thế mình nhận xét khi mà mình thọ giới là mình chỉ lấy một cái mầm mống. Tâm của mình nó còn những cái ác, nó giống như là cái đất khô, đất sỏi đá. Nhưng mà cái điều cần thiết, mình có duyên với đạo Phật, điều cần nhất của mình là gì? Điều cần nhất của mình là lấy được cái mầm, cái mầm của bất tử, cái hạt mầm bất tử siêu xuất thế gian. Chứ không phải là làm cho cái đất của mình nó tốt lại mà không có cái mầm đó. Bây giờ đất mịn, đất tốt, không có gạch, không có đá, không có sỏi, không có nứt nẻ, đất rất tốt, mà toàn là cỏ không à. Toàn là cỏ mọc lên không à. Thành ra mình phải hiểu đó. Thành ra mình sinh ra đời, mình làm vua chúa, mình đạo đức, mình sinh cõi trời, mình rất hiền lành, mình rất lương thiện. Cũng như giờ đôi khi người Việt mình mà qua mấy xứ Âu Mỹ và người Âu Mỹ nó tốt quá. Thì đối với đạo Phật, tất cả mấy cái tốt đẹp đó, nó là cỏ, nó không phải là cái cây giải thoát. Cho nên cái đạo Phật nó không phải là cái mầm sinh ra các cái cỏ đẹp đó. Cõi trời đi nữa, đối với đạo Phật nó cũng là cỏ thôi. Cho nên mình phải hiểu cái đạo Phật nó siêu xuất. Thành ra nó trên cả thiện ác, cho nên nó bao trùm cả thiện ác, nó mới kêu đại từ đại bi. Mà nó chuyển hóa cả thiện lẫn ác, thành ra mới kêu là đại từ đại bi, cứu độ. Thế là mình phải hiểu như vậy. Vì thế nên làm sao mình lấy được cái mầm đó. Bởi vì coi lại trong tất cả các tâm thức của mình, nó không có cái mầm đó. Cho nên lấy từ đâu? Đất vườn nhà mình không có cái cây đó, thì ra mình phải lấy từ cái trái ở một cái cây. Thì mình lấy từ Tam Bảo. Tam Bảo là một cái cây đó, cho nên mình mới quy y về Tam Bảo. Cho nên cái nghĩa phát nguyện lên rồi á, quy về Tam Bảo. Thì hôm qua mình nghe đó, cái nguyện của mình á, nó mới trở thành thực. Còn nếu mình không quy y Tam Bảo, mình nguyện rằng là tôi không làm tất cả các điều ác, thì không biết nó để làm gì nữa. Thứ nhất, mình làm không được. Thứ hai, nó dư thừa. Tất cả thánh nhân vẫn còn điều này, vẫn còn điều kia. Nó gọi là không hoàn hảo, mà vẫn là thánh nhân được. Người cõi trời người ta cũng không có hoàn hảo. Người ta vẫn còn tham, người ta cũng là người cõi trời. Mà bây giờ tự nhiên mình nguyện như vậy để mình làm cái gì? Cho nên nguyện mà không có quy y về Phật, tức là không đường lấy tất cả cái nhân quả ở nơi đạo Phật, thì nó không có thể nào mà nó thành tựu cái gì được hết. Mình là nguyện một cách vọng tưởng. Cho nên khi mình phát nguyện là tất cả các ác không làm, thì mình phải quy y về Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng là thầy của mình trên cái con đường đó. Và Phật Pháp Tăng mới gia trì cho cái nguyện của mình nó trở nên có thật, sẽ có kết quả thật. Và như vậy là mình lấy được cái lực nhiếp trì từ Phật Pháp Tăng, và nó biến cho cái nguyện giả quán của mình nó trở thành một cái mầm móng có thật. Cho nên không có cái sự quy y về Phật Pháp Tăng đó, thì mình không thành tựu được cái tâm nguyện đó, tức là mình sẽ không có được giới thể. Vì vậy một người ngoài đời người ta nói là tôi cũng tất cả các ác không làm, thì người ta không thành cái gì hết, nếu người ta không có quy y Tam Bảo, nó thành nguyện suông. Thì cũng biết chuyện là Atula Vương. Atula Vương là cái loài Atula là cái tâm đố kỵ rất là mạnh. Cho nên thấy Phật được người ta kính thì cũng muốn người ta cũng phải kính trọng mình. Nghe người ta kính Phật thì Phật nói pháp tứ đế, thì Atula Vương bảo ta có pháp ngũ đế. Là thấy Phật nói nhị đế thì bảo ta có tam đế chẳng hạn vậy. Thấy Phật nói bát chánh đạo ta có cửu chánh đạo. Mà vì cái tâm đố kỵ tật đố mình biết vậy, thì rốt cuộc nó với cái tâm nó rốt cuộc nó chỉ trở thành cái loài Atula thôi, chứ không phải là cứ nói. Mình cứ nói là tất cả các ác không làm là tự nhiên nó thành đạo Phật, mà nó phải có quy tam bảo. Cũng như là mình biết là mình phải sinh và làm con vua rồi thì mình mới nói lên cái câu là con sẽ cai trị toàn dân này một cách an lạc. Tự nhiên sinh là con nhà nghèo vần cùng cũng nói ta sẽ cai trị toàn dân này an lạc thì nó vọng tưởng. Đó. Cho nên chính vì vậy mình hiểu ở đây, mình hiểu là tại sao lại phải có cái tam quy, thì tâm nguyện của mình mới thành tựu. Rồi thì hôm nay mình tạm nghe như vậy, cứ từ từ mình nghe cái nghĩa nó vào. Mình cũng biết một điều là mình quy ở đây, mình thọ giới đây là tập rồi mình phải nghe pháp nữa. Bởi vì càng ngày á, cái quán tưởng của mình nếu nó quen rồi nó sẽ càng chính xác và sâu đậm rộng lớn thực sự khi mình bắt đầu nghe. Ví dụ mình nghe về các cõi, các loài, nhân quả của nó, tại sao có địa ngục, từ đâu ra, từ cõi con người này làm cái gì nó thành địa ngục, rồi địa ngục nó ra làm sao, có bao nhiêu địa ngục, nghe bao nhiêu địa ngục, nghe xong không cần ăn gà cũng nổi da gà lên. Rồi loài ngạ quỷ nó như thế nào, nghe cho kỹ. Thì khi mình nghe mình học vậy đó thì nó mới vào trong cái tâm nguyện mà mình đã nguyện. Thì mình nguyện mình mới thấy địa ngục ngạ quỷ súc sinh kinh khủng. Cho nên mình nghĩ là Phật dạy mình là các ác đừng làm. Tại vì mình làm các ác mà nó đi đến các cái kết quả như vậy. Các cái cõi đó nó không hề thật có, nó do nhân quả mà ra. Mà cái nhân là từ cái chỗ làm ác đó. Cho nên nó hiện ra cái kết quả như vậy. Cho nên lúc đó mình ấy nói cái tâm của mình nó mới quán thật mạnh. Phải nhất định không làm các ác. Nó mới vào bên trong mình. Tất cả cái năng lực tham sân si của mình từ xưa đến nay mà nó đụng cái cám dỗ nào nó cũng bị cuốn theo hết rồi. Bây giờ nó mới có cái lực phát nguyện đó, nó kềm lại. Nó kềm lại hết. Nó không để cho mình làm. Mình không tạo ra những cái nghiệp ác nữa. Nếu mà mình không có phát nguyện mạnh thì mình không có cái lực đó. Thì là mình rất muốn làm tốt, nhưng mà đụng duyên xấu là làm xấu. Nhiều khi làm xong ngồi khóc hu hu tự trách mình ấy, nhưng mà cũng không cách gì chữa được. Tại vì mình không có cái lực ở bên trong. Thành ra cái phát nguyện nó là phát ra trong mình một cái năng lực mạnh. Mà cái nguyện nó càng mạnh khi mà mình càng hiểu rõ các pháp. Thì giờ đây là mình mới biết là mình phát nguyện rồi, mình mới bắt đầu tiếp thu các cái pháp để điều chỉnh cái tâm thức của mình nó càng mạnh ra. À vậy. Rồi hôm nay mình hiểu như vậy, rồi phát nguyện tất cả các ác không làm. Bây giờ mình ngồi vậy quán ha, cứ tập ngồi ấy. Nhớ là khóa học năm nay thời gian gì cũng thong thả lắm. Nhẹ nhàng, không có tụng niệm nhiều, vô quán tưởng. Nhẹ nhàng vậy thôi, ngồi vậy thôi. Dễ ngủ nhưng mà cái đó là tu. Là để cho chi? Để khỏi mệt, để khỏi căng thẳng, để mà tập trung vào quán. Rồi bây giờ mình nhớ ba quán. Bây giờ tiếp tục mình tập. Tiếp tục mình tập rồi có thời gian thì mình tập thọ giới tướng. Thọ giới tướng thì không có gì khó, chỉ có giới thể quán lại đó. Sau khi mà nói ba lần quy, thì mỗi một lần quy như vậy thì mình quán tiếp thu và kết nạp tất cả các cái thiện pháp, nó rải rác ở khắp ở trong muôn loài, kéo nó về cái tâm của mình, kết nạp cái thiện pháp đó lại, nó kết lại ở trong tâm của mình dưới cái đường hướng đi của Tam Bảo che chở mình và dẫn dắt mình, và làm cho cái kết nạp thọ giới đó, cái nguyện đó, nó trở thành là cái năng lực chân thật để thực hành thiện ở trong con người mình. Đấy, hiểu vậy. Đấy. Thì quán lần thứ nhất là quán tất cả các thiện pháp nó chuyển động, quán bằng chữ cũng được. Đấy. Nếu thôi mình hình dung ra, hình ảnh ra một cái ánh sáng. Đấy. Mình nhìn thấy mỗi một con người ở nơi nó có một cái ánh sáng, cái ánh sáng đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ. Mình lấy cái ánh sáng đó về mình, và nó có một cái bóng tối. Cái bóng tối là cái sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Thì mình bỏ nó lại, lấy cái ánh sáng về mình. Cái nói lần quy thứ hai thì tất cả các cái sáng nó nhiều như mây, hình quán nó thành những cái mây sáng, mây trắng sáng, kết tụ lại ở trong không trên đỉnh đầu của mình. Rồi, để đó, chờ đó, nói lần tam quy thứ ba, quán tường tất cả những cái mây lành tốt đẹp của thiện pháp đó, trở thành nước cam lồ tưới xuống, xuyên qua đỉnh môn của mình, tràn ngập thân tâm, thân tâm quả báo đời này của mình. Quán như vậy. Rồi giờ bắt đầu nói tam quy và với ba quán như vậy để mà đắc cái giới thể, tức là cái nguyện của mình thành tựu. Trước hết mình khởi lên cái tâm tất cả các ác đều lìa bỏ, không làm nữa. Rồi bắt đầu mẹ nói quy. Đệ tử con tên là Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng, nguyện suốt đời làm ưu bà di, năm giới. Bắt đầu quán. Tất cả các thiện pháp chuyển động. Rồi lập lại lần quy y thứ nhị. Đệ tử con tên là Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng, nguyện suốt đời làm ưu bà di, năm giới. Bắt đầu quán. Tất cả thiện pháp truyền động, tụ tập trong không, trên đỉnh môn mình. Lặp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng, nguyện suốt đời làm ưu bà di, năm giới. Rồi quán thấy mưa pháp tuôn xuống qua đỉnh môn mình, tràn ngập thân tâm của mình, trong sáng, trong sạch. Thì mình quán xong thì là coi như giới thể đắc, tức mình đã kết nạp vào tâm mình tất cả các thiện pháp nằm ở nơi muôn loài. Bây giờ mình nói ba lần tam kết để xác nhận cái điều là giới thể của mình đã đắc, hành nguyện của mình, giới nguyện của mình đã thành tựu. Đệ tử con tên là Quy Phật rồi, Quy y Pháp rồi, Quy y Tăng rồi, nguyện suốt đời làm ưu bà di, năm giới rồi. Mình thấy hãy nguyện của mình vững chắc ở trong tâm mình. Lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, nguyện suốt đời làm ưu bà di năm giới rồi. Rồi xác định lần thứ hai, thấy nguyện của mình vững chắc trong tâm mình. Lặp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, nguyện suốt đời làm ưu bà di năm giới rồi. Nguyện thấy rõ từ giờ trở đi cho đến suốt đời mình, cái giới nguyện đó của mình luôn luôn có mặt cho đến khi mình hết thọ trong cuộc đời này. Rồi như vậy là mình thọ xong tam quy tam kết, tức là giới thể đã được đầy đủ. Bây giờ đến phần thọ giới tướng. Bây giờ mình lấy năm giới, mình sẽ thọ năm giới. Mình biết một điều là cái nguyện không làm tất cả các điều ác là căn bản cho tất cả các giới của Phật, cho đến tỳ khu ni giới đều phải có cái tâm đó làm nền tảng. Thì như vậy giờ đây đến phần thọ nhận giới tướng. Bởi vì trong cái phần mà phát nguyện, tuy rằng cái nguyện của mình là vậy, nhưng mà mình nhắc trước là cái phần thực hành của mình là thuộc về năm giới, cho nên làm ưu bà di năm giới. Thì năm giới gồm có không sát sinh, trộm cắp, không tà hạnh, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Thì trong năm giới này, bốn giới đầu á, nó là giới nặng, cái giới không uống rượu là giới nhẹ. Bây giờ mình nghe giới nặng, giới nhẹ. Thì giới nặng á, giới trọng, gọi là giới trọng, tức là tội nặng. Tội nặng là cái giới, những cái giới, những cái tội mà tất cả thế gian đều chấp nhận nó là có tội. Nó gọi là tội ác á. Đối với người đời kêu cái chữ tội ác á, thì Đức Phật nói nó gồm có bốn cái đó. Còn ngoài ra thì nó thuộc về giới nhẹ. Uống rượu là giới nhẹ. Người đời không có cho uống rượu là tội ác. Mình có thấy người nhấp miếng rượu nhưng mà ác quá, ác kinh khủng ấy đó. Đó. Đôi khi mà cho uống miếng. Đó. Nhưng mà thật sự trộm cắp rồi giết người, nói láo, tà dâm thì tự nhiên là mình thấy không được. Mình thấy nó mệt lắm. Mình sợ. Mình sợ những người đó. Thì trong đó thì cái tà dâm thì nói một cách dễ hiểu nhất, tức là tà là nó không đúng. Nó không đúng. Nó là không đúng là như thế nào? Tức là chuyện dâm là chuyện vợ chồng, chuyện gia đình. Người đời thì có vợ chồng, có gia đình chính thức. Cho nên cái chính thức vợ chồng gia đình kêu là chính. Mà bây giờ nó không đúng kêu là tà. Đó là tà dâm, tức là không phải. Tức là mình làm cái chuyện đó đối với cái người không phải là vợ của mình, không phải là chồng của mình, kêu là tà. Đó. Nên đó là cái nghĩa mà mình thấy dễ hiểu nhất là tà dâm. Nghĩa chứng á. Nên đó là cái tà dâm. Thì còn ngoài ra ba cái khác thì cái giới sát sinh, cái giới trộm cắp và cái giới vọng ngữ. Thì cái giới sát sinh ấy, thì nó thuộc về thô ác, thấy rõ nhất là giết người, giết mạng người. Cho nên nó có thể được để ra đầu tiên hết. Cái giới thứ hai là giới trộm cắp. Thì theo như trong luật của Đạo Phật giải thích ấy, là trộm cắp cái vật của người ta, cái tài sản của người ta. Thì cái trộm cắp như vậy ấy, thì đối với Đạo Phật ấy, nó là một cái cách giết người gián tiếp. Bởi vì tất cả cái tài sản của con người ấy, nó để bảo vệ cho cái mạng sống của người ta. Những vật của người ta, những tài sản, đồ ăn, áo mặc, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, nó bảo vệ cho cái mạng sống người ta. Giờ mình lấy nó đi, tước nó đi, nên nó là gọi là làm tổn hại cái mạng bên ngoài. Cho nên cái tội trộm nó bị coi là nặng. Thì chính vì vậy á, mà cái nghĩa của trộm cắp nó rất là rộng. Nên nếu mà mình mà làm tổn hại vật của người khác cũng có nghĩa là trộm cắp. Bây giờ cái xe của hàng xóm á, mình đi mình đụng cái rầm một cái xong rồi mình bỏ mình đi, đụng cái nó móp, cái móp đó cũng thuộc về trộm cắp. Tức là làm tổn hại cái vật của người khác. Thay vì lấy, không lấy mà làm tổn hại cũng giống nhau. Đấy. Nên vì vậy cái giới trộm nó rộng lắm. Mà nhưng mà giờ mình nghe qua vậy thôi. Thế vì vậy cho nên đôi khi mình mượn vật của một người nào đó, mình cũng giữ gìn cho cẩn thận. Mình mượn quyển sách của một người mình coi, mình trả lại. Quyển sách nó 200-300 trang, mình trả lại 300 tờ. À, chẳng hạn như vậy. Thì lúc bây giờ coi như làm tổn hại, nó cũng thuộc về cái nghĩa trộm cắp. Rồi sẵn đây mình nói luôn căn bản của tất cả các tội lỗi nó đều là từ tâm mà ra. Mà nó có ba cái tâm, tham, sân, si, ba cái tính chất đó. Cho nên mình làm bằng cái tâm nào á, thì nó cũng đều thuộc về cái tội đó hết. Ví dụ mình ăn trộm, mình khởi cái tâm tham lên, thấy cái vật đẹp quá, mình bèn sinh tâm ăn trộm, đó là trộm bằng tâm tham. Mình ăn trộm, mình ghét hàng xóm, cái thằng hàng xóm phách lối, nhà giàu, nó cứ chửi mình. Mình bèn thấy nó có con mèo đẹp, mình bèn ăn trộm luôn. Đó là ăn trộm bằng tâm sân, đều thuộc về tội ăn trộm hết. Mình rủ một cái thằng bạn nữa, mình bảo giúp tao ăn trộm, cái thằng bạn si mê. Mày ăn trộm mày thấy thích hả? Mày ở thích lắm. Thì mày thấy thích thì tao giúp. Cái thằng đó nó chẳng biết thiện ác gì hết á. Thằng đó nó ăn trộm vì tâm si, mình ăn trộm bằng tâm tham. Thành ra bằng ba cái tâm đó mà nó phát ra cái nghiệp ăn trộm, nó đều thuộc về cái tội ăn trộm hết. Và tất cả những cái khác, tất cả cái giới khác, nó cũng căn bản, nó xuất phát ra từ bằng ba cái tâm đó. Mình có thể sát sinh vì tham, cũng có thể sát sinh vì sân, cũng có thể sát sinh vì si, là đều bị tội như vậy. Cho nên đó, kể cả tà dâm cũng vậy, kể cả vọng ngữ cũng vậy. Thì ba cái giới, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nó thuộc về thân nghiệp. Cái vọng ngữ nó thuộc về khẩu nghiệp. Vọng ngữ là nói quá mức, nói láo, láo quá mức. Mình là người Việt Nam phải cẩn thận cái giới này. Tại vì ông tổ của mình là chú Cuội. Đó. Thành ra đó là vọng ngữ là nói láo vô cùng. Đó. Mà trong cái nói láo thì nó có thêm ba cái nghiệp khác nữa. Mà thông thường á, là nói láo là đại diện. Cho nên cộng với ba nghiệp kia nó là bốn cái nghiệp về miệng lưỡi của mình. Cái thứ nhất là nói láo. Cái thứ hai á, là nói chia rẽ. Nói chia rẽ cái sự hòa hợp của người ta. Nói cho người ta ghét nhau, nói cho người ta thù nhau, xa lìa nhau. Cái đó là nói chia rẽ. Đạo Phật thường dùng cái chữ là hai lưỡi. Cái lưỡi nói bên này khác, cái lưỡi nói bên này khác. Mình có hai cái lưỡi như vậy. Đó là cái nghiệp thứ nhì của cái miệng. Cái nghiệp thứ ba. Cái nghiệp thứ ba là cái nghiệp mà chửi bới. nghe nhức óc. Nhức óc nó có hai loại, chửi chửi dữ quá đi, chửi thô lậu quá, còn một loại là nói nhiều quá. À, thì đây đó là chửi bới, thô lỗ, dùng những cái lời thô tục, bị ổi rồi mắng nhiếc, hạ nhục này nọ. Đó là cái đó kêu là ác khẩu. À, còn cái thứ tư là ỷ ngữ. Cái thứ tư phần nhiều là mấy bà tám hay dùng á. Tức là nói chuyện không đâu, nói chuyện ngồi lê đôi mách, nói chuyện hàng xóm láng giềng, nói đó, nói chuyện nó phát sinh, làm cho cái người nghe nó cũng sinh những cái tâm thị phi phải trái đó. À, cái ỷ ngữ. À, ra người Phật tử mình đừng như vậy. Đừng có nói là bây giờ vào chùa mà người ta hỏi bao nhiêu chuyện nó xảy ra rồi kết quy lại là đều là từ nơi cái miệng của cái bà đó hết. À, thì cái đó là cái ỷ ngữ mà mình cho mình thấy rõ. Ngoài ra cái nghĩa nó còn nhiều, nhưng mà những nghĩa chính thì nghe đó. Cho nên nó có bốn cái nghiệp ác về lưỡi, ba cái nghiệp ác về thân là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Bốn cái nghiệp ác ở lưỡi. Và ba cái nghiệp ở ý là tham, sân, si. Nói chung vậy. Thì bây giờ khi mà mình thọ năm giới thì năm giới này, bốn giới đầu nó chỉ thuộc về thân khẩu thôi, không có thuộc về ý. Khi thọ năm giới là cho Đức Phật cho mình miễn ý. Tham cứ việc tham, đừng ăn trộm thôi, đừng có lấy thôi. Sân cứ việc sân, đừng có đánh thôi. Đừng có giết thôi. Thế là cái giới nó chỉ nằm ở nơi là đừng làm ở nơi thân với khẩu. Còn tâm nó rất khó. Cho nên cái bước đầu ấy, Đức Phật bảo chứ để yên cái tâm mình, cho cái tâm mình nó nổi lên một chút, nó chửi bới thì bên trong cũng được, đừng có nói ác bên ngoài. Thì nó nhẹ đi, nhẹ đi. Và khi mà nói thì mình cũng có thể nói với bức tường, nói với cái cột cũng đều được. Đúng, không có phạm giới đó. Đó. Hoặc là thí dụ mình biết tiếng Việt, mình đi làm với thằng chủ người Pháp mà mình bực quá thì mình cứ tiếng Việt mình chửi. Thiệt, trong giới luật như vậy, cứ tiếng Việt mình chửi, bởi vì mình chửi cái người đó mà người đó nó không hiểu gì hết á thì nó cũng thành cái nghiệp của mình. Nhưng mà mình cũng biết giới hạn, nếu mà ngày nào mình cũng chửi hết đó, thì nó cũng huân tập, nó thành một cái nghiệp. Nó thành cái nghiệp. À. Nhưng mà thông thường là khi mà đối với cái nghiệp gọi là mình ác khẩu với một người, là cái điều kiện là cái người đó phải hiểu thì nó mới thành cái nghiệp. Cho nên như vậy á. Cho nên biết hai cái thứ tiếng nó cũng lời. À, mình cứ nói đi mà, tổ cha mày, cái thằng ấy mày nói gì vậy? Tao khen mày đẹp bằng tiếng tao. Thì lúc đó thì mình bị cái vọng ngữ. Bị cái nói láo. Thành ra chính vì vậy mà mình biết là trong giới. Rồi từ từ khi mà mình bắt đầu cảm thấy là cái nguyện không làm ác nó hay, mình muốn thực hành, mình muốn rõ ràng, mình bắt đầu mình nghe, mình sẽ nghe rất nhiều điều về giới luật, thế nào là phạm, thế nào không phạm, thế nào nhẹ, thế nào nặng. À, rồi nó có những cái đôi khi mình không ngờ tới. Ví dụ như mình sát sinh bằng cách sai, mình không chính tay mình đánh. À, và mình nói với một cái người mà tôi từ nhỏ đến lớn dùng cái lông gà đánh người ta tôi cũng không đánh nữa, sao mình quay lại thủ hạ mà giết nó. Đó. Đấy vậy đó. Đó. Thì cái đó là cái tội sát nó vẫn về mình. Thành ra tất cả cái đó mình phải học, phải nghe. Nên giờ vậy rồi, còn bắt buộc mình phải có một cái tâm cố sát, cố trộm, cố ý trộm, cố ý hành dâm, cố ý nói láo. À, chứ còn ngoài ra không có cố ý là nó không có thuộc về phạm giới. Cho nên những cái căn bản này phải biết là như vậy. Vô tình làm người chết, vô tình không có phạm. Cho nên cái căn bản mình hiểu như vậy. Rồi bây giờ mình hiểu cái phần giới tướng thực hành. thật ra nó chi li lắm, nhưng mà mình từ từ, bao giờ mình thấy quả thật giới luật không còn là một điều gò bó, nhưng mà là một sự thực hành lìa tất cả các điều ác. Mình học hỏi thì mình biết rõ điều ác nó như thế nào, nó từ lớn cho đến nhỏ, tại sao kêu là điều ác. À, bởi vì nó mang lại những cái kết quả rất là khổ đau cho mình. À, thì lúc đó mình biết rằng là cho nên không làm các điều ác á, là để tránh khổ cho chính mình. Mà Đức Phật thấy rõ, như là cha mẹ thấy rõ tất cả những cái nguy hiểm mà đứa bé nhỏ nó không có thấy. Nó thấy lửa nó cứ tới nó muốn sờ. Cho nên từ đó ông bố mà cấm. À, cấm. Thế mình nghĩ cái đứa bé nó nghĩ là cha khó quá. Em nó lấy cái vali nhỏ của nó bỏ nhà đi. Chẳng hạn như vậy. Thành ra chính vậy đó, đó là những cái điều về giới tướng. Thì bây giờ mình hết giờ. Nên chiều nay mình thọ lại giới thể và thọ giới tướng. À, thọ giới tướng cứ tập như vậy cho nó quen. Quen cho đến bao giờ mà cái tâm của mình nó thuộc luôn. À, nó thuộc luôn cái cách thức. À, nói tam quy rồi cách thức này nọ. Quen cho đến nỗi mình không có bị gọi là phân tán cái tâm. Mà vào đó là mình cứ tập trung ở trong cái nguyện, tập trung ở trong cái tự tại quán rồi đó. Đó, lúc bây giờ mới có thể gọi là đắc giới thể á. Thành ra giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.